Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dòng thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tự tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta tròn truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc tròn truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị quyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta vào mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta tròn truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc tròn truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe cái đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 25, câu 31 đến câu 46. Thường chúng ta có thói quen gọi là cái trình thuật về phán xét chung. Bây giờ, hôm nay là ngày thứ hai sau cái tuần Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Hôm qua các bài đọc của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5C cho chúng ta những cái chủ đề chính về đức tin hay là bản tuyên xưng đức tin. Ba bài đọc ngày hôm qua nhấn mạnh về bản tuyên xưng đức tin hay là những hình thức tuyên xưng đức tin khác nhau. Còn hôm nay nói về cái gì? Chủ đề nói về vấn đề cái đời sống thánh thiện hay là đời sống đức ái, đức tin. Hôm nay là đức ái. Bây giờ chúng ta để ý cái chủ đề về đức ái nổi bật ở trong Tin Mừng trước. Chúng ta thấy trong Tin Mừng này nó có hai phần rõ rệt. Nhưng mà trước khi nói đến hai phần rõ rệt bên người lành và kẻ dữ, thì chúng ta coi thử Matthêu giới thiệu Đức Giêsu trong cái viễn tượng ngày cánh chung hay là ngày toàn thế như thế nào. Đó. Bởi vì ông viết cho đa số các cái tơ hữu của cộng đoàn ông gốc Do Thái trở lại đạo. Đó. Cho nên ông muốn dùng một số thuật ngữ, những cái hình ảnh để chỉ đón thiên sai, đón thiên sai quen thuộc trong Cựu Ước. Chúng ta để ý nghe cái phần dõng nhập của đoạn trích Tin Mừng là: Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nó như là một cái dụ ngôn đó, khi con người đến trong vinh quang của người. Cái thuật ngữ con người đã được dùng trong sách ngôn sứ Daniel chẳng hạn, để nói về đấng thiên sai, đấng Messiah, đấng cứu thế chẳng hạn. Đó, cái thuật ngữ thứ nhất là chỉ về con người. Rồi có các thiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Như vậy cái con người này phải nói ngự trên ngai, có nghĩa là có tước vua. Chúng ta sẽ thấy sau đó. Rồi các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tự tách biệt chiên với dê. Như vậy cái tựa thứ hai là mục tử, Chúa là mục tử con, nó cũng được dùng chỉ Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Chúa là mục tử của dân người. Như vậy thì nhất là trong các thánh vịnh chẳng hạn, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây Matthew nhằm chủ ý khi dùng cái tựa cái tít là con người để nối với cái lời tiên báo của ngôn sứ Daniel là con người đến trên mây trời để mà phán xét, để mà cứu nhân độ thế chẳng hạn. Thì con người đó qua cái hình ảnh mục tử, mà mục tử dùng ở trong Cựu Ước thường là chỉ đối với dân người là chỉ Thiên Chúa. Như vậy Matthew muốn nhấn mạnh đến thần tính của Đức Giêsu, bởi vì người Do Thái mặc dầu trở lại đạo rồi, là trở thành Kitô hữu rồi, mà họ còn khó tin vào thần tính của Đức Giêsu, nghĩa là thiên tính của người. Cho nên họ tin nhận rằng người là đấng Messiah, đấng cứu thế được hứa ban, ok, nhưng mà tin nhận vào thần tính của Đức Giêsu thì còn khó. Chính vì vậy mà Matthew khi viết phúc âm của người, người người dùng rất nhiều lý chứng để mà chứng minh, để mà thuyết phục các Kitô hữu gốc Do Thái nó tin nhận cái thiên tính của Chúa Giêsu. Rồi chiên đứng bên phải thì dê đứng bên trái, bên trái. Rồi câu 34 nói một cái tước hiệu khác: bấy giờ đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng. Chúng ta thấy như vậy có ba tước hiệu. Tước hiệu thứ nhất là con người, tước hiệu thứ hai là mục tử, và tước hiệu thứ ba là đức vua. Đó, chúng ta thấy Matthew qua cái bối cảnh nhập nhập đề như vậy đó, ông đã giới thiệu ba tước hiệu chính của Đức Giêsu. Mà ba tước hiệu này đã ở trong Cựu Ước đã dùng để chỉ Thiên Chúa rồi. Bây giờ chúng ta để ý là khi Đức Vua đến để mà phán xét thì như thế nào? Thì trước tiên Đức Vua ngỏ lời với những người ở bên phải. Đó. Đức Vua chỉ những người ở bên phải như thế nào? Nào những kẻ cha ta chúc phúc. Chú quy về cha. Chúng ta đến cái điểm này là rất là tuyệt vời. Chú quy về cha. Đó. Nào những kẻ cha ta chúc phúc. Chú không nói là hỡi những kẻ được chúc phúc, hỡi những kẻ làm lành, nhưng hỡi những kẻ công chính. Nhưng mà chú nói hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Chính cái điểm đó là cái điểm độc đáo của Kitô giáo, nó nằm ở chỗ đó đó. Nếu như chú nói hỡi những kẻ công chính, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa, thì nếu như mà dùng Chúa dùng cái như vậy đó thì vẫn còn ở trong cái phạm trù của cái niềm tin của Cựu Ước. Cho nên cái điểm mới của tân ước ở đây là hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, cha của ta. Chúa mặc khải qua cái cách nói này, Chúa mặc khải cái thiên tính của Chúa, bởi vì Thiên Chúa Cha mà Chúa là con thì cùng một bản bản tính. Chúng ta thấy rất là khéo Matthew dùng tất cả những cái thuật ngữ để trong miệng của Chúa Giêsu một cách rất là tinh tế để mà thuyết phục các Kitô hữu gốc Do Thái tin nhận cái thiên tính của Chúa Giêsu. Rồi người nói gì với cái nội dung của cái việc mà người nói với những người được chúc phúc đó là gì? Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Rồi những người công chính. Đó, ở trên kia nói là những cái chúc phúc, ở dưới này nói rồi những người công chính sẽ thưa rằng. Chúng ta thấy chữ công chính thì người Do Thái sẽ cảm thấy nó quen thuộc hơn cái thuật ngữ công chính. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con lại thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Họ trả lời như vậy thì Chúa mới nói là Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Chúng ta thấy cái điểm táo bạo ở đây là Đức Vua đồng hóa mình với những kẻ bé mọn. Những kẻ cơ thân yếu thế, những kẻ nghèo hèn, những kẻ bị hiếp đáp, những kẻ bị bóc lột, những kẻ đau yếu, những kẻ tù đầy, Chúa đồng hóa mình với những kẻ đó, thưa anh chị em. Chúng ta ở trong cái năm đại toàn xá của lòng thương xót, chúng ta để ý cái đoạn trích tin mừng này, nó cũng là cái tiếng vang của lòng thương xót của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cái giáo huấn của đoạn trích tin mừng này cũng là cái bằng chứng rõ rệt về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đồng hóa mình và qua đó với người nghèo, với người tù nhân, với người tội lỗi, để mà Chúa mời gọi chúng ta yêu thương họ như là yêu kính Chúa vậy. Cho nên chúng ta thấy trong năm lòng thương xót này, chúng ta để ý cái điểm này để mà thực hiện, bởi vì cái chủ đề ở đây nhấn mạnh đến đức ái. Chúng ta sẽ vào cuối cái cuộc sống nhân sinh này, và cuối nghe vào ngày tận thế, chúng mình sẽ bị xét xử về đức ái, thưa anh chị em. Mà đức ái không phải là một về tình yêu hay về đức ái, không phải là những cái khái niệm mơ hồ, mà là những hành vi hay là những động thái cụ thể. Chẳng hạn, ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước. Ở đây chúng ta thấy cái đức ái hay cái lòng thương xót nó được cụ thể hóa bằng những động thái rõ ràng, chứ không phải là chỉ lời ăn tiếng nói mà thôi. Đó. Rồi sau đó Chúa ngỏ lời với những người ở bên trái cũng vậy. Quân bị quyền rủa kia, mà bên trên kia là quân những kẻ được chúc phúc, còn dưới này là kẻ bị quyền rủa, thì đi đi cho khúc mắt ta và mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Rồi Chúa cũng nói lý do xưa ta đói các ngươi không cho ăn, tức là không làm những cái hành vi đức ái kia, những hành vi của lòng thương xót kia. Rồi những người mà bị trút dữ này, họ cũng ngỏ lời với Chúa là lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà thấy đói khát, hoặc khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ Chúa sẽ nói lại với họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm, ta nhớ là không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Rồi chúng ta nghe cái câu kết của cái dụ ngôn này. Thế rồi họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Tức là những người bị trút dữ đó, những người không có làm những cái hành vi đức ái đó. Còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Chúng ta thấy như vậy thì qua cái dụ ngôn này, chúng ta thấy hiện hữu của chúng mình được quy hướng về hai điểm đến. Và hai điểm đến này chúng mình chỉ được chọn một trong hai. Mà cái việc chúng mình đến điểm tốt hay điểm xấu, đến thiên đường hay hỏa ngục, là nó tùy thuộc vào những hành vi nhân ái, hành vi của lòng thương xót mà chúng mình thực hiện trong cõi nhân sinh này. Cõi nhân sinh này, thưa anh chị em, chính những hành vi đó, những hành vi nhân ái, những hành vi của lòng thương xót quyết định cái hướng đi, cái điểm đến của định mệnh kiếp người của chúng ta. Nếu như chúng mình làm những hành vi tốt, điểm đến chúng ta là thiên đường. Hành vi xấu, sự ác, thì điểm đến chúng ta sẽ là hỏa ngục. Cũng cùng một viễn tượng đó, trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Lê Vi, chương 19 câu 1 đến câu 2, rồi đến câu 11 đến câu 18, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích. Thì ở đây Đức Chúa cũng ngỏ với Môi-se là hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, phải nên thánh đó, phải sống thánh thiện, vì ta Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Chúng ta thấy ở đây, nhưng mà để đạt được cái sự thánh thiện này thì phải làm gì để đạt được sự thánh thiện này? Chúng ta thấy trong bài tin mừng là để mà đạt đến cái thiên đường thì phải làm những hành vi nhân ái, không làm điều xấu, làm những cái động thái của lòng thương xót. Còn ở trong cái bài đọc một thì nói là để đạt đến cái sự thánh thiện, nghĩa là trở nên giống Chúa, thì cũng cũng có nghĩa là để có thể đi vào trong thiên đường. Thì Chúa đề nghị như thế nào? Chúng ta thấy ở đây có bốn lần cái câu kết y như là câu điệp khúc là ta là Đức Chúa, có bốn lần. Như vậy thì cái đoạn trích này được chia thành bốn phần. Chúng ta thấy phần thứ nhất được kết bằng cái câu là ta là Đức Chúa. Bởi vì ta là Chúa, ta là Đấng Thánh, cho nên các ngươi phải nên thánh. Mà để nên thánh, các ngươi phải làm những điều này nè. Là thứ nhất, các ngươi không được trộm cướp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được lấy danh ta mà thề gian. Làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh thánh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Chúng ta thấy không? Y như là một bài ca hát, một lọt, rồi khi kết bằng một câu điệp khúc là ta là Đức Chúa. Rồi phần thứ hai, ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng, ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Phần thứ hai cũng kết bằng ta là Đức Chúa. Phần thứ ba, các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết. Chấm, ta là Đức Chúa. Kết phần thứ ba. Phần thứ tư, ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dòng ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Chúng ta thấy có bốn lần mà mỗi lần mà kết bằng ta là Đức Chúa thì là phải làm điều này và không được làm điều này. Có nghĩa mà làm những cái điều gì? Làm điều liên quan đến anh em đồng loại. Có nghĩa là những hành vi đức ái phải làm, và những cái hành vi điều xấu không được làm. Như vậy thưa anh chị em, cũng là chủ đề của đức ái. Để mà đạt đến cái gì? Đạt đến thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Như vậy thôi. Cho nên ở đây cũng cứ mỗi lần là liệt kê một loạt mệnh lệnh phải làm và điều cấm phải tránh, thì được bốn lần như vậy, mỗi lần kết thúc là ta là Đức Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những hành vi nhân linh của kiếp người chúng mình đều quy về Chúa là mẫu hình của sự thánh thiện. Thưa anh chị em, Chúa hỏi mình làm một công việc gì là vì Chúa chứ không phải vì mình, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình để ý cái chủ đề hôm qua thì lại nhấn mạnh đến tuyên xưng đức tin, còn hôm nay nó mà đến những hành vi của lòng thương xót hay là của đức ái. Chúng ta thấy cái logic của các bài đọc trong thời gian mùa chay này là giúp cho chúng ta biết sống, biết suy niệm, biết xét mình, thưa anh chị em. Và cái lời kêu gọi này của Đức Chúa ở trong bài đọc 1 trích từ sách Lê Vi đó là gì? Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Mà để được thánh thiện, sống thánh thiện thì sống như thế nào? Thì bốn cái phần trích mà giáo hội cho chúng ta nghe mà tôi mới vừa liệt kê cho anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó, thưa anh chị em. Ý thức được điều đó, xét mình lại những hành vi mình làm đối với anh chị em mình có phù hợp với cái ơn gọi thánh thiện, ơn gọi đức ái, ơn gọi của lòng thương xót của Thiên Chúa hay không. Bởi vì tên riêng của vị Thiên Chúa của chúng ta, như Đức Giáo Hoàng nói, là thương lòng, là xót thương. Tên riêng của người đó là xót thương. Cũng như Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, tên của Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giáo Hoàng nói một cách khác hơn, đó là tên của Thiên Chúa là lòng thương xót, là sự xót thương. Và tên của Thiên Chúa theo bài đọc một này là sự thánh thiện. Chúa là Đấng Thánh. Cho nên lý tưởng Kitô giáo chúng ta là nhằm đạt đến điều đó đó, đạt đến cái lòng thương xót, trở thành hiện thân của lòng thương xót. Mỗi lời ăn, tiếng nói và hành vi, động thái của chúng ta, từ tư tưởng của chúng ta đều toát lên cái lòng thương xót, toát lên cái sự thánh thiện, thưa anh chị em, trong tương quan của mình đối với anh em đồng loại của mình và đối với Chúa. Amen.